Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ làm hiệu cho họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người có ông Giê-bê-đê và Gia-cô-bê là Gio-an và Gio-an, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ba bài đọc mà chúng ta nghe sáng hôm nay, tôi nghĩ nó cũng là một cái khởi điểm rất là tuyệt vời cho chúng ta trong những ngày đầu năm. Lý do tại sao? Vì ba bài đọc đều có cùng một điểm chung: Isaiah, Phaolô và Phêrô Simon đều kinh nghiệm một điều duy nhất, đó là gì? Kinh nghiệm cái sự bất xứng của mình trước mặt Thiên Chúa. Kinh nghiệm Isaiah, kinh nghiệm tôi là một người với một cái miệng lưỡi không có thanh sạch. Tôi là người bất xứng, mà làm sao tôi có thể nhìn thấy được cái hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa như vậy? Tôi là ai mà Chúa cho tôi thấy cái điều đó? Tôi bất xứng. Tôi sống giữa những con người bất xứng và tôi là con người bất xứng. Và vì thế, khi ông nhận thức được điều đó, Chúa sai thiên thần dùng cái hình ảnh của việc cầm cục than đỏ bỏ vào miệng ông để thanh sạch, để làm sạch tâm hồn của ông và để gửi ông đi làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Hình ảnh thứ hai là Phaolô. Phaolô nói tôi là người tông đồ cuối cùng của Chúa, nhưng mà như là một đứa trẻ sinh non, nghĩa là mình chả là gì hết, mình đầy tội lỗi, mà Chúa lại chạm vào mình, Chúa kêu mình, Chúa lại mời gọi mình đi theo Chúa. Rồi bây giờ mình cố gắng làm mọi sự, mình cảm nghiệm được là Chúa sai mình để rao giảng về Chúa. Và hình ảnh thứ ba là anh chị em thấy hình ảnh Simon Phêrô, và cũng rất đặc biệt. Simon Phêrô là một người chài lưới chuyên nghiệp, anh chị em, nghĩa là cao niên, thâm niên trong nghề đánh cá. Rồi Chúa chỉ trong một ngày, sau một ngày vất vả không có kiếm được con cá nào, ngồi giặt lưới để chờ ngày hôm sau đi làm tiếp, thì là Chúa mượn thuyền của ông ta, mượn thuyền của ông ta để giảng. Nhưng mà sau đó rồi cuối ngày Chúa lại nhờ, kêu ông thôi đi ra xa bắt cá. Ông là người chỉ có giảng về Chúa thôi, tôi mới là người biết rành về việc làm sao để bắt cá chứ. Cả đêm tôi bắt cá không được, ông kêu tôi ra thả lưới, làm sao mà có. Nhưng mà vâng lời Thầy, tôi làm thử cho Thầy biết. Và thế là ông đi ra xa thả lưới và ông được một mẻ cá đầy. Nếu chúng ta dừng lại ở đó, chúng ta thấy ngoài việc các tiên tri và tông đồ đó, kinh nghiệm họ bất xứng và được Chúa sai đi. Điểm thứ hai, chúng ta thấy giống như Simon Phêrô kinh nghiệm được Chúa cho một cái phép lạ, bắt được nhiều cá rồi nhờ đó theo Chúa. Nếu chúng ta dừng lại đó không, chưa đủ anh chị em. Bài tin mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ xa hơn rất nhiều. Xa hơn cái gì, ở điểm nào thưa anh chị em? Thứ nhất là gì? Chúng ta cũng như Simon Phêrô vậy. Bất cứ lúc nào Chúa cũng có thể đến với chúng ta để mượn chúng ta đi với Chúa một đoạn đường. Có thể Chúa khởi điểm bằng việc nhờ chúng ta một cái gì đó để giúp cho người khác nghe được Chúa, để giúp cho người khác có cơ hội hiểu về Chúa. Chúa muốn mượn chúng ta một lúc nào đó trong đời. Điểm thứ hai, cái hình ảnh dùng lưới để bắt cá đó anh chị em, ở dưới nước sâu, thả lưới dưới nước sâu đó, đối với cái suy nghĩ tâm linh nói với chúng ta là điều ngoài cái việc thả lưới ở sâu bên ngoài, nó còn có cái việc thả lưới ở sâu trong tâm hồn. Lưới bắt cá nghĩa là gì? Là thả lưới xuống sâu trong lòng biển để lấy được những cái gì ở dưới sâu đem lên, là cá ở dưới đó bắt được đem lên. Nó đòi hỏi cái khả năng phát hiện ra cá ở đâu, rồi sự nhạy bén để thả được lưới xuống đón đầu đoàn cá, rồi thả xuống đúng lúc để rồi kéo lên kịp thời để có được cá. Biết được ở đâu, ở nơi vũng sâu của cuộc đời, ở đâu đó có cái cơ hội gặp gỡ Chúa. Biết được lúc nào để nhấc lên, biết được lúc nào để kéo vào bờ. Và tôi nghĩ đó là một cái biểu tượng rất đặc biệt trong cuộc đời chúng ta. Nhiều khi mình đến với Chúa, mình nghe Chúa nhiều, nhưng mình không có muốn thả lưới. Giống như những người đứng trên bờ, nhìn Chúa, nghe Chúa nói thiệt là hay. Mình đi đến thánh lễ, mình nghe những bài giảng thiệt là hay, hay là mình cầu xin cái gì đó, rồi mình về, mình không thay đổi, mình không thả lưới, mình không dám đi ra xa, vượt ra khỏi cái người ta tiếng Anh ta gọi là comfort zone, đi ra khỏi cái vành đai an toàn của mình. Mình nghe Chúa thiệt hay, nhưng mà mình không nhúc nhích, mình chỉ nghe cho nó thỏa mãn tâm hồn mình thôi. Nhưng mà để thay đổi đó, đòi hỏi mình phải vượt ra xa, đi cùng với Chúa, đi đến cái chỗ nào đó xa, nơi mà mình chưa dám bước tới. Kế đến là gì? Mình phải dám can đảm để cho Chúa sai mình thả lưới, thả lưới xuống trong tâm hồn của mình, nơi con người của mình, nơi đâu mà mình thấy nó còn u tối, nó chưa có hình ảnh của Chúa, nó chưa gặp được Chúa, rồi can đảm kéo lên ra khỏi tâm hồn của mình để nhìn nó một cách rõ ràng, tường tận hơn. Một cái điểm thứ hai, anh chị em, đó là cái hình ảnh của việc mỗi người chúng ta ai cũng muốn xin Chúa. Tôi nói cái này một vài lần rồi, nhưng để chúng ta suy tư, chúng ta có khuynh hướng xin Chúa khả năng. Chúa ơi, Chúa ban cho con khả năng này, khả năng kia, để con làm được cái này, con làm được cái kia. Và mình coi rằng cái mà Chúa ban cho mình là của mình. Và khi mình làm được, mình tự hào, mình sung sướng khi Chúa ban cho mình khả năng đó, cái quyền năng đó, cái địa vị đó, cái chức vụ đó, cái vị trí đó, Chúa ban cho con, sung sướng quá, con làm được điều này điều kia, là của con. Nhưng mà qua các bài tin mừng và bài đọc đó, nhấn mạnh một điều là gì? Không phải đến với Chúa để xin Chúa khả năng, đến với Chúa để xin Chúa giúp mình nhận ra giới hạn của mình. Gặp Chúa để Chúa giúp mình nhận ra giới hạn của mình, và kế đến là để hiểu được những gì mình làm được là nhờ ơn Chúa. Và khi mình làm cùng với ơn của Chúa đó, là lúc đó mình không thực hiện, không sống một mình, không làm một mình, mà làm cùng với Chúa. Và cùng với Chúa để chúng ta thực hiện cái gì đó, cùng với Chúa để chúng ta đến đâu đó, cùng với Chúa để chúng ta sống cái điều gì đó, là chúng ta luôn luôn cái sự hiện diện của ơn Chúa trong cuộc đời của mình, nhận biết được điều đó. Điểm cuối cùng anh chị em, nhiều người chia sẻ với tôi, thưa cha con mệt mỏi với người thân của con. Con mệt mỏi vì con nói nhiều, con tha thứ nhiều, con làm mọi thứ mà người đó không thay đổi. Con giống như là mỗi ngày cứ ráng đẩy vào, lấy hai tay đẩy vào bức tường đá, nó không nhúc nhích. Hay là con sống với một cái bóng tối nào đó. Có khi thì mình cảm thấy mình đang đẩy vào bức tường đá, anh chị, mình không có nhúc nhích, không lay chuyển, không có gì thay đổi. Có khi thì mình cảm thấy rằng mình đối diện với một cái bóng tối của vực thẳm mà không biết khi nào mới hết. Đôi lúc mình sống với người thân mà nó cảm giác đó anh chị, là cái người đó không những tối tăm với mình mà tạo cho cuộc đời của mình nó u tối. Thậm chí là mình không muốn gặp người đó, không, muốn thoát ra cũng không được, mà muốn tiến tới cũng không được. Và đó là cái mà chúng ta có thể hiểu như hình ảnh của Phê-rô đó. Con làm việc suốt đêm mà không được gì. Con cố gắng, con đánh bắt, con làm mọi thứ để thay đổi, để làm một cái gì đó nó thay đổi cuộc đời của con, hay thay đổi cuộc đời của người đó để cho nó tươi sáng hơn. Không được gì hết. Mệt mỏi, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Giặt lưới là hình ảnh bỏ cuộc. Thôi, gác kiếm. Và nhiều khi, rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta từng có kinh nghiệm, có cái cảm nghiệm muốn bỏ cuộc trước cái lỗi lầm, cái thiếu sót của người thân của mình. Và đa phần là gì? Đa phần nó xuất phát từ việc chúng ta muốn thay đổi. Chúng ta muốn thay đổi người thân của chúng ta. Chúng ta muốn biến đổi cái thực trạng của người đó. Ví dụ như muốn cho người đó từ về cơ thể thì muốn người đó hết bệnh. Về tính cách muốn người đó tốt hơn. Về cách sống muốn người đó không có phạm tội nữa. Muốn người đó đi lễ trở lại. Đối với mấy đứa con mà nó tuổi teen thì muốn nó nghe lời mình. Nó đừng có ham chơi. Nhiều khi mình cảm thấy mình mệt mỏi vì mình nhiều cái khao khát, mong muốn vốn là rất bình thường và tốt đẹp. Nhưng mà mình không có cảm thấy mình đón nhận được cái kết quả. Mình cố gắng nhiều thứ, mình làm nhiều thứ, kết cục nó như vậy, không thay đổi gì hết, không nhúc nhích. Và đó là cái hình ảnh của Phê-rô mệt mỏi sau một đêm làm cật lực mà không thấy hoa trái. Và cái mà Phê-rô thay đổi là gì anh chị em? Để cho Chúa lên thuyền của mình. Thay vì mình làm bằng sức lực của mình để cho Chúa ở cùng mình. Điểm thứ hai, mình làm theo lời Chúa. Để cho Chúa sai khiến mình, cho dù mình còn nghi ngờ. Chúa ơi, con làm mọi thứ rồi, nó không ăn thua gì hết. Nhưng nếu Chúa muốn con làm lần này nữa, cùng với Chúa, theo ý Chúa, con rằng. Cái thứ ba, ý thức được mình cũng giới hạn. Mình cũng tội lỗi, mình cũng bất xứng. Nhiều khi mình nói người này khó ở, người kia khó ở với mình, tại vì người ta khó chịu quá. Nhưng chưa chắc mình cũng khó chịu như ai, mình cũng bất xứng như ai, mình cũng có nhiều cái rối ren như ai. Anh chị em biết, nhiều khi có nhiều người đến xưng tội, rất là nhiều tội, xong rồi kể ra rất là nhiều cái đau khổ của người khác gây ra cho mình. Rồi quay lại cái vị linh mục đó mới hỏi, chứ vậy thì cái mà người khác gây ra vì giới hạn của họ, đau khổ cho anh, cho chị, cho em đó, và những cái mà mình gây ra cho người khác, hai cái đó nó khác nhau chỗ nào? Nó giống nhau. là vì chúng ta là những người yếu đuối sống chung với nhau. Và khi mình nhớ lại, mình hiểu được mình cũng yếu như thế nào, mình cần ơn Chúa như thế nào, thì mình cũng hiểu được rằng người thân của mình cũng cần ơn Chúa như thế. Và khi chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã kiên nhẫn với Phêrô thế nào, Chúa cũng kiên nhẫn với chúng ta như vậy. Và khi mình kiên nhẫn đi lại trong đêm tối của cuộc đời của mình với Chúa và với tha nhân, biết đâu được mình sẽ bắt được mẻ cá lớn, mình sẽ giúp mọi người gặp gỡ Chúa và họ cũng biến đổi cuộc đời của họ. Và đó là những gì Chúa mời gọi chúng ta sống trong những ngày đầu năm anh chị em. Hãy để cho Chúa bước lên con thuyền, chiếc thuyền của cuộc đời mình. Hãy để cho lời Chúa tiếp tục soi sáng mình. Và chịu khó kiên nhẫn để cho Chúa chỉ dẫn mình làm theo ý Chúa. Và nhận biết luôn luôn là những gì mình làm được là nhờ ơn Chúa, vì chúng ta luôn luôn giới hạn và yếu đuối. Amen.